chứng về đại chúng, chúng ta ổn định chỗ ngồi, ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và ở đây. What we do for the last 3 days, that means we're talking about the law number 3. The first thing in the law number 3, we should not consume more than the requirement, the minimum requirement for the starch, the carbohydrate, the protein, and the fat. That is what we did for the last 2 days, and now on the Thursday, so the final day to perform the law number 3. So if we do it correctly and the instruction, the first day, if we not give the input much, it will have an output. For the second day, the output is stronger, so the input, it will be less. And today, the last day of the law number 3, so the output will be maximum and the input will be minimum. So if we do it correctly at the end of the last day, at the end of the first day, in the day of the cycle number 3, the output will be maximum and the input will be minimum. And if we do it correctly tonight, at the end of the first day, we can give the mixture of the oily a lot, but if not, use it as usually. But if we use it correctly as we want it to be, not as it want, as it go for the last few years or the last decade when we live incorrectly. So that's why from the beginning of today, we always remind you, whatever the thought arrives in your mind, you have to perform it right away. That means the body, the physical body, the physiological body have to listen and obey the order from the mind. So if we do it correctly tonight, we will use our mind to direct the oily mixture and go where it's supposed to go and do what it's supposed to do as we want it. So we can correct its function and its direction. So that is the first thing. So câu hỏi ở đây đặt ra tại sao chúng ta không sử dụng cái dầu trong cái ngày thứ nhất mà chúng ta phải chờ đến ngày thứ ba. Thì chúng ta vừa trả lời là nếu chúng ta sử dụng trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì chúng ta sẽ không thực hiện cái nguyên tắc số 3. Mà chúng ta phải chờ đến cuối ngày thứ ba thì chúng ta mới có thể đưa vào được. Như vậy, tại sao chúng ta không kéo dài nó luôn mà chúng ta phải sử dụng cái dầu này làm gì? Thì thưa đại chúng là bởi vì trong 3 ngày qua thì chúng ta chỉ thải ra được những cái chất cặn bã khô trong từng hệ thống mà thôi. Với hệ thống đường dọc của hệ thống tiêu hóa thì chúng ta thải nó qua đường đại. Với cái hệ thống vi tế hơn là hệ tuần hoàn thì chúng ta thải qua đường tiểu hay là chúng ta ra đường da. Chúng ta không thể cross, chúng ta không thể vượt cái biên giới được, bởi vì tất cả từng hệ thống, tất cả từng cơ quan và thậm chí riêng biệt từng tế bào một, nó đều có những cái hàng rào biên giới của nó hết cả. Và những cái hàng rào biên giới này, những cái hàng rào biên giới này đều có cái màng tế bào là chất béo ngăn chặn nó hết. Thành ra chúng ta không thể nào vượt qua cái biên giới của từng tế bào, từng cơ quan nội tạng hay từng cái hệ thống được. Bởi vì trong 3 ngày qua mình chỉ đưa vào một cái lượng chất béo omega 3 ở trong cái chia acid rất ít mà thôi, không đủ để mà nó vượt qua những cái biên giới rộng lớn của hàng tỷ tỷ tế bào trong con người mình. Thành ra chúng ta dùng cái hỗn hợp dầu tối hôm nay, cái nhiệm vụ trước hết là để giúp cho nó truyền thông lại, truyền thông lại hết tất cả những tế bào, những cơ quan nội tạng và những hệ thống, nó phải nối kết với nhau hết, nó truyền thông với nhau hết, trở thành một đơn vị thống nhất. Và cái lệnh nó đưa ra từ bộ chỉ huy, cái lệnh nó đưa ra từ bộ chỉ huy trên não bộ này thì nó phải được đưa đến tất cả các cơ quan nội tạng, hệ thống và từng tế bào. Và bởi vì trong mỗi một tế bào, cái bộ phận hành pháp và lập pháp nó nằm ngay trong cái mitochondria này. Tất cả những thông tin mật, tất cả những thông tin quan trọng nhất, nó nằm trong cái nhân DNA di truyền, nằm ngay trong này. Cho nên tất cả những gì quan trọng nhất đều nằm trong từng tế bào một. Mà nếu nó không vượt qua được cái biên giới để vào tận trong này thì nó sẽ không có cách nào để mà truyền thông hay là điều chỉnh lại cho đúng đắn chính xác hết. Cũng vậy, những cái rác rưới mà nằm tận cùng trong sâu này, nếu chúng ta không vượt qua cái biên giới này thì chúng ta sẽ không có chùi rửa, không có mang ra được hết. Và đây là cái phần thô. Còn về cái phần vi tế thì trong cái thanh lọc tâm chúng tôi đã nói đến, nhắc đến là nếu chúng ta biết rằng ý ở đâu thì khí đi tới đó, khí đi tới đâu thì huyết dịch đi tới đó. Nếu chúng ta không giữ được sự chánh niệm tỉnh giác sắc bén để mà có thể có mặt tròn vẹn cho cái đoạn cuối của hơi thở vào, đoạn cuối của hơi thở vào khi nó thật là nhẹ nhàng êm ái thì chúng ta sẽ không đưa được cái dưỡng khí, cái khí lực vào tận cùng trong những cái nhân của những tế bào sâu thẳm bên trong cơ thể chúng ta, bên trong tủy sống của chúng ta, bên trong cái những cái cơ quan nội tạng rất là sâu hay là những cái vùng ngoại viên xa xôi. Và cũng vậy, nếu chúng ta không tỉnh giác để có mặt trọn vẹn cho cái đoạn cuối của hơi thở ra khi mà nó thực sự là êm ái nhẹ nhàng, mà nó dường như có, dường như không, thì chúng ta cũng không thể nào đẩy ra hết, thải ra hết tất cả những cái khí độc, những cái cặn bã ở trong những tế bào vi tế nhỏ nhịp xa xôi này. Thành ra cả phần khí lực, cả phần môi trường, cả phần thiết bị, cả phần phương tiện, tất cả nó đều phải song hành đồng bộ với nhau hết thì mình mới hy vọng rằng mình nối kết toàn bộ cơ thể chúng ta lại. Nó làm cái nhiệm vụ clean up, dọn dẹp xong tới nó làm cái nhiệm vụ vận chuyển, truyền thông, nuôi dưỡng, thiết lập trở lại cái chức năng nhiệm vụ của nó. Thì đó là cái nhiệm vụ đầu tiên hết của chất béo, là truyền thông. Sau khi nó truyền thông thì truyền thông nó đi rất nhanh, rất lẹ, nhưng mà nó chỉ có làm cái nhiệm vụ truyền thông thôi, nó chưa có làm được cái nhiệm vụ carry, tức là vận tải, vận chuyển. Thì cái nhiệm vụ kế tiếp là nhiệm vụ vận chuyển, thì nó đòi hỏi phải có nhiều hơn và nó phải lớn hơn, những cái phân tử lớn hơn thì nó mới có thể vận chuyển được những cái rác rưới từ bên trong ra ngoài, những cái chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào trong. Thì đó là hai cái nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất. Nếu như chúng ta đưa cái thức ăn, thức uống của mình vào một cách đúng đắn thì từ đầu ngày khi mà đưa cái thức ăn vào là nó đã phải tiếp nhận được hết tất cả những cái thông tin. Khi mà chúng ta đưa vào miệng của mình thì nó phải tiếp nhận hết tất cả những cái thông tin đó. Nó phải tiếp nhận hết tất cả những cái thông tin đó ngay ở miệng của chúng ta. Ngay ở miệng của chúng ta. Rồi từ cái miệng đó nó mới bắt đầu nó báo về bộ chỉ huy. Khi nó báo về bộ chỉ huy thì nó cũng phải có cái con đường để truyền thông, tức là phải có chất béo. Rồi từ cái bộ chỉ huy này nó gửi lệnh xuống tất cả các cơ quan nội tạng hệ thống, cũng phải từ chất béo đó, thành ra nó đi rất nhanh. Sau khi nó gửi tín hiệu về, nó báo cáo tín hiệu bộ chỉ huy gửi ra rồi thì cái nhiệm vụ kế tiếp là phải thực hiện cái lệnh, đó là vận tải, vận chuyển. Thì đó là hai cái nhiệm vụ trước hết. Khi chúng ta làm đúng thì như vậy thông tin thống nhất hết, lệnh được truyền ra hết và thực hiện chức năng ngay lập tức. Đó là cái nhiệm vụ ban ngày. Nếu giả sử như trong chế độ ăn của mình không đủ chất bột, trong chế độ ăn của mình không đủ chất bột, bởi vì đây là cái nguồn nguyên liệu chính yếu để cung cấp cho cơ thể mình hoạt động. Khi mà mình không cung cấp đủ chất bột này thì nó sẽ bắt đầu nó lấy tiếp tục tới chất béo. Thành ra chất béo này làm hai nhiệm vụ, vừa cung cấp năng lượng khi nó thiếu nguyên liệu và duy trì cái sự bảo tồn, truyền thông hay là xây dựng tế bào mới. Cũng tương tự như vậy, cái chất đạm này nó chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển và build up cái muscle, build up cái tế bào cho mình mà thôi. Nó không sử dụng để đốt lên làm năng lượng. Nhưng mà trừ phi hai cái này, tức là nếu chúng ta không có đủ tinh bột mà Và nếu chúng ta cũng không có đủ chất béo thì cuối cùng nó bắt buộc phải lấy cái chất đạm này à, cuối cùng nó lấy chất đạm này. Thành ra khi mà mình có những cái chất béo không đúng thì cách duy nhất của mình là phải thanh lọc, phải cắt cái chất bột này, thì nó mới bắt đầu nó sử dụng những cái chất béo này, nó đốt những cái chất béo này. Khi nào nó đốt hết cái chất béo này, nó chuyển hết những cái chất béo xấu sang tốt rồi, thì lúc đó nó mới bắt đầu lấy cái mô cơ của mình. Thành ra trong cái giai đoạn mà chúng ta thanh lọc chùi rửa này thì chúng ta không sợ bị mất mô cơ, mà chúng ta chỉ đốt tất cả những cái mô béo của mình mà thôi. Thì đó là cái tiến trình mà chúng ta cần phải làm. Và nếu chúng ta làm đúng đắn như vậy thì chúng ta sẽ làm sạch sẽ cơ thể mình và làm cái nhiệm vụ của nó có thứ tự, có thứ lớn và đúng đắn đàng hoàng. Còn nếu mà mình làm bình thường thì chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày bình thường của mình không đưa thức ăn của mình vào buổi sớm, đặc biệt là trong cái buổi sáng của mình thì mình lại không đưa chất béo vào nữa, thành ra chúng ta sẽ không có được cái sự hỗ trợ cho não bộ, cho truyền thông, mà chúng ta cũng không đưa đầy đủ cái năng lực vào cho nó, thành ra nó rất là mệt mỏi, nó rất là bế tắc cả một ngày. Đến chiều mình mới đưa vào thì lúc này là nó không còn làm được cái gì nữa hết, thành ra tất cả những cái chất béo nó chỉ nằm tù đọng lại xung quanh ruột, xung quanh bụng, trong mạch máu. Thành ra chúng ta thấy bị mỡ trong máu, mỡ trong gan và mỡ xung quanh bụng, xung quanh mông, xung quanh đường của mình không thôi. Thì và cuối cùng nó bắt buộc nó phải làm cái nhiệm vụ khẩn cấp là xây dựng cholesterol, xây dựng tế bào, cái nội tiết tố và xây dựng tế bào mới. Thì khi mà cái chất béo mình đưa vào đã sai thì cholesterol cũng sai, nội tiết tố cũng sai và tế bào cũng sai, thành ra nó mới dẫn tới rối loạn chức năng, rối loạn nội tiết và rối loạn tế bào mà chúng ta gọi là ung thư di căn, thì mình đã nói tới ngày hôm qua rồi. So tonight we have to use the oily mixture, right? So the question why we not use it on the first day or the second day, we always explain. Because if we use the oily mixture on the first day or the second day, as many people they doing that on the internet, we will not perform correctly the law number three, so the benefit it will not maximum. So we have to wait until the end of the first day when the output maximum, the input to minimum. And then if we continue to prolong without your oily mixture on the 4th, the 5th, the 6th, the 7th day, yeah, it's good, it can continue to clean up our system, but it can clean up inside that system only, it cannot clean up the other system. Because every single cell, every single organ system in our body, it has a barrier, it has a border. On that barrier border, that is lipoprotein on the fat. Without the fat in our meal, we have no means of transportation or communication. So that's why the toxic substance we eliminate in the last 2 or 3 days, it's just in that system only. It cannot cross the border, it cannot go deep inside. So that's why if we want our body and the unit, it unifies all together, it lives in harmony and it can communicate and working together, we have to use the fast, right? We have to use the fast. So the purpose of the fast, the oily mixture we use tonight, to reset the communication system throughout our body, from every single cell to every single organ system. And after the first function, communication, it will perform the second function, the transportation. It's used as the mean of transportation to carry the toxic substance from every single cell out, right? And then also it helps to bring the new nutrition, the correct one, from outside in the cell. Because in every single cell, we have a very important information. The most important information is in the nucleus, in the DNA, in the genetic information. And then we have on the program in the mitochondria, the cell, where it go, how, what its function, how long it can live, etc. All that law, all that rule and regulation be set up and be programmed in here. So if we don't have correct information, correct nutrition to maintain it, it will mess up and the function carry out will not be performed correctly. So that's why we need to use the oily mixture tonight to reset the communication system throughout our body from every single cell to the organ to the system. And then it will do the second function, like the transportation, to carry all the dirty, the byproduct toxic stuff out, replace the new nutrition, the new raw material to rebuild the cell and its cabinet, its function in here correctly. And then if we use it correctly on a daily basis, we have enough fast in the morning. So it will do the first function and the communication. So all the nutrition in the meal, in the breakfast, will be transported to the headquarters. Right? If we eat in our breakfast, not only the carbohydrate, but we have a fast in our breakfast, the first function, it will do the communication, take our information in the food in our mouth, send to the headquarters. And the headquarters will have all the information and send out the signal order down to the internal organ or the system. So the first function is the communication. And after that, it will transport all the nutrition to certain organs, to break down, to metabolize, and to absorb, and to eliminate. And finally, if we not provide enough, if we not provide enough carbohydrate or starch as the main calorie for our body, it will yield the fat in the secondary calorie resource, because the fat have a higher calorie. So after finish the first function, communication, the second function, transportation, it may perform the third function, it provides calorie. But that not happen often because we usually have carbohydrate in our meal, especially our main meal. So the last function of that is synthesize the new cholesterol, synthesize the new hormone, and synthesize the new cell. So if we do it correctly, most of the fat we use will use to perform the communication function, perform the transportation function, may use for energy, calorie, and finally whatever left over is we use at the end of the day to synthesize cholesterol, hormone, and new cell for the new day. But in our daily life, we not provide the fat and the carbohydrate early in the morning, so we don't help the communication system work properly. We don't help the transportation work properly. We give the fat very late in the dinner or late in the afternoon. So that's why it doesn't have enough time to perform the first two functions. That's just used to provide the energy or maybe synthesize the cholesterol, the fat, the hormone, or the new cell. And then because it has a very short time, so that's why it don't have enough time to manufacture or to transform all the fat we eat into the correct one, the good one. That's why we have all the bad cholesterol and fat build up inside our blood vessel, around our belly, the butt. And then when it synthesizes the cholesterol, bad cholesterol, the bad hormone, So when we have the bad hormone or the bad cholesterol, the function carried out by all the endocrine gland is not good. The bad cholesterol will synthesize the bad cell, so the cell cannot carry out its function, and that's why the function is going down too. But tonight, we want it corrected. Okay, we want it corrected, function is priority. So the first thing it has to do is communication. And then secondly, transportation. And thirdly, maybe for energy. And finally, synthesize cholesterol hormone correctly at a good one and build up the new good cell. So that's what we need to do. And to perform that, we need to have our mind power, or we need to have the power of our headquarters. So that's what we already remind you early this morning, to perform whatever we need to do, and the physical body and the physiological body have to listen and obey the order from the headquarters. Kế tiếp là mình thấy là trong cái hỗn hợp của mình cần có cái gì. Trong cái hỗn hợp dầu của mình đó, thì mình sẽ có từ 120 tới 140 ml dầu. Cái số lượng nó sẽ rất là lớn. Số lượng nó rất lớn bởi vì mình muốn kích hoạt hết toàn bộ tất cả những cái tế bào của mình để hoạt động. Thì hầu hết tất cả những tế bào của mình lâu nay nó bị gián đoạn, nó không có làm việc một cách đồng bộ với nhau hết. Kể cả tế bào trong gan, trong mật, cũng như toàn bộ tế bào trong cơ thể của mình, vì nó không có communicate với nhau, không có truyền thông với nhau, thành ra nó làm việc không có đồng bộ. Và mình phải sử dụng một cái lượng gấp 5, gấp 10 lần bình thường thì mình phải kích hoạt toàn bộ hết những tế bào trong cơ thể mình, đặc biệt là gan và mật. Rồi chúng ta thấy rằng tùy theo cái cân nặng của mình, người cân nặng bình thường thì mình sử dụng 120, người cân nặng hơn, béo phì hơn thì mỡ trong máu nhiều hơn thì có thể gia tăng cái số lượng dầu tùy theo. Không phải dầu ô liu không thôi, mình có thể sử dụng bất cứ cái dầu gì mình muốn. Có thể dầu mè, dầu dừa, vân vân. Bởi vì nó chỉ là cái môi trường kích hoạt mà thôi, thì chúng ta không có sử dụng để lấy năng lượng hay làm cái gì cả. Và kế đó là chúng ta thấy chúng ta cần phải có một cái hỗn hợp nước. Cái hỗn hợp nước, bởi vì trong cơ thể của mình 70% là nước. Và đặc biệt trong cái môi trường chúng ta muốn sử dụng tối hôm nay nữa, là chúng ta muốn chùi rửa cái gan và mật. Chúng ta muốn chùi rửa cái gan và mật. Do đó là chúng ta phải sử dụng cái hỗn hợp này, nó có cả dầu và cả nước. Và nếu chúng ta sử dụng 120 ml dầu thì chúng ta sẽ sử dụng 50 chanh và 90 bưởi. Cho chúng ta sử dụng 140 dầu thì chúng ta sẽ sử dụng 70 chanh và 120 bưởi. Tức là chúng ta phải gia tăng lên để tỷ lệ của nó có thể tương ưng dễ dàng, nó mix với nhau một phần và nó có đủ cái áp lực để kéo cái hỗn hợp dầu này vào trong gan mật cho chúng ta, hay là nó kéo dọc theo cái hệ thống đường ống của mình để nó clean up. Thì tại sao chúng ta không sử dụng một cái màu mùi khác, một cái vị khác mà chúng ta phải sử dụng chanh? Bởi vì chúng ta thấy rằng chỉ có chất chua là chất phối hợp được nhiều nhất với chất béo mà thôi. Chỉ có chất chua là chất phối hợp nhiều nhất với chất béo. Còn những cái chất trung tính, chất ngọt thì nó sẽ không phối hợp được. Cái thứ hai nữa, chất chua này nó có ái lực đi về gan. Nó có ái lực đi về gan. Thành ra chúng ta sử dụng cái chất chua. Cũng tương tự như vậy, cái chất bưởi. Cái chất bưởi nó vừa có cái vị chua để nó kết hợp với dầu, vừa có ái lực về gan, vừa có chất đắng để nó có ái lực về mật. Và nó vừa có cái khả năng đặc biệt là nó có khả năng thẩm thấu những cái tế bào rất sâu và rất đặc biệt trong gan. Những tế bào chuyên xử lý những hóa chất độc trong thức ăn, thức uống và đặc biệt là trong thuốc tây. Và trong quá trình chuyển hóa những hóa chất độc đó thì nó sẽ để lại những cái cặn bẩn trong gan của mình. Thành ra chúng ta bị càng ngày càng bế tắc, càng tổn hại. Và nhờ cái nước bưởi này trong cái giai đoạn này nó mới có khả năng thẩm thấu sâu vào những tế bào đặc biệt đó để móc hết tất cả những cái sản phẩm phụ, những cái cặn bẩn rác rưởi và để Phật hỗ trợ thêm cho nó, để hỗ trợ thêm cho nó thì chúng ta sử dụng thêm muối biển và muối đắng. Cái muối đắng mình sử dụng bình thường trong những ngày qua là gì? Muối đắng mình sử dụng trong những ngày qua là để làm giãn nở cái đường ống của mình, là thứ nhất. Cái thứ hai nó làm thư giãn hệ thần kinh, và cái thứ ba này nó kéo nước xuống thật nhanh, thật nhiều thì nó mới đẩy hết cặn bẩn ra. Thành ra đó là lý do tại sao sau khi uống cái muối đắng xong là chúng ta phải uống 1-2 ly nước liền là như vậy. Nhưng mà cái muối đắng tối nay mình sử dụng nó có cái nhiệm vụ khác sâu hơn, tức là nó sẽ kết hợp với cái vị đắng của bưởi để nó đi vào trong mạch và nó làm giãn nở cái ống mạch chủ hết tất cả những cái đường ống mạch trong này cho mình. Đồng thời nó cũng làm kích thích cái hệ thần kinh của mình, làm giãn nở thư giãn ra tất cả đường ống. Sau khi nó làm giãn nở đường ống nói chung và ống mật nói riêng thì nó sẽ bắt đầu nó có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong hơn tí xíu nữa, thì nó sẽ làm mềm hết tất cả những cái kết tủa đó trong những cái đường ống gan trong mật của mình. Và cuối cùng những cái cục nào mà to quá, cứng quá thì nó sẽ làm mềm, làm vỡ ra cho mình. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái muối đắng tối nay, chứ nó không làm cái nhiệm vụ của hút nước để sổ. Đó, thì chúng ta nhớ đó là cái vai trò của tất cả những cái chất mà chúng ta sử dụng tối hôm nay. So in the oily mixture we have in you tonight, we had a very, very big amount of oily. It might be 5-10 times more than we use on a daily basis. The reason because we want to stimulate to wake up all the cells in our body, especially the liver and the bladder, to unify, to work all together harmoniously. Because normally we don't use correctly, so the communication is not good, so it be isolated, it be blocked, it be left out. So tonight, after clean up the whole system for the last 3 days, now we use a lot of oil to stimulate, to initiate all the cells in our body, especially the liver and the gallbladder, and to work all together correctly. And to help for the oily move through our system and get deep inside, we need to add the water, right? Because in our body, 70% of our body weight is water. And in the liver and gallbladder also have a little water, so that's why we still need to have some water. But the normal water cannot mix with the oil. The only can combine with oil the most is the salty, and especially the lime juice. It have affinity with the oil, it have affinity with the liver. So that's why it helps to one hand it grab the oil and the other hand it grab the liver, so it can pour the mixture into the liver or into the organ, deep into the cell. The second media, the grapefruit juice. The grapefruit juice, it has 3 activities. The first one, it has a salty flavor like the lime juice, so it can combine to the fat and have affinity toward the liver. The second one, it has a bitter taste. Bitter taste, it helps to have affinity toward the gallbladder. And the third one is very important, medicinal activity. The grapefruit juice, it have a capacity to penetrate very deep into especially the cell, the one usually responsible for the transformation of toxic chemical in our additive, in our food on a daily basis, especially the more toxic chemical that in medicine we take for high blood pressure, for cholesterol, for antibiotics, etc. So some not toxic, but most of the medicine is very toxic, that's why it needs to transform before it can go into our bloodstream or it can be eliminated out. So liver is the one to perform that function. And not all the liver cells have that capacity, only some special cells. Right, only some special liver cell have that activity. So that's why when you take some medication, the pharmacist advise you not to take the grapefruit juice, we got interaction, all right? It interferes with the process of transformation. But now we know in the process of transformation from very toxic into less toxic, it has some byproduct left over in the liver cell. That's why the more medication you take, the more liver function test prove the liver function will go down. The kidney function going down because liver and the kidney, the organ to transform and to eliminate the toxic substance in our body, especially in the medication. So this is an opportunity for us to use the grapefruit juice combined with the fat to penetrate deep into the very special liver cell to clean up to pour out on the byproduct left over in their arm. And I said that is a very special medicinal activity of grapefruit juice. And then also we use the Epsom salt. Usually we call it the bitter salt. Okay, because it has the bitter taste. German, they call it the bitter salt. They don't call it the Epsom salt because it's very bitter. The bitter taste in the Epsom salt, again, we use that with the affinity to go deep into the nerve, the tube, and especially the gallbladder. It will dilate the gallbladder tube in here. And then after that, it will penetrate deep inside and soften all of the sediment, all the stone in our gallbladder or in the liver or along the root. So that is the activity of all the components we use in the oily mixture tonight. And scientifically, we have to calculate and balance all the four, all right? Because if we use all that mixture with all the affinity and all the biochemical reaction, so we can pour all the mixture into the gallbladder and liver, and then the gallbladder and the liver will produce the bile acid and the fluid to interact with that. So we push out the outflow all the way strong around the inflow. So that's why we can take advantage on that, so we can push on the sediment, on the stone, on the obstruction inside out. So how can we balance the outflow and the inflow? That's why we have to use many different activities combined all together. So later on, we will show you what we need to do correctly so we can be successful tomorrow. If we not do it correctly, we may not have the good result coming out because the outflow and the inflow, okay? It's not balanced together. So trong cái hỗn hợp mà mình đã sử dụng, mình đã vừa nói đây, thì tất cả những cái chất liệu này nó đều có cái tính chất quan trọng của nó đều có cái hoạt động cần thiết của nó hết. Và khi mình sử dụng vào thì chúng ta thấy rằng cái hỗn hợp mình đưa vào sẽ được kéo và dọc theo cái đường ống của mình, mà đặc biệt nhất là gan và mật. Thì như vậy, làm sao chúng ta phải cân bằng hết tất cả những cái lực, bởi vì chúng ta lợi dụng cái nguyên tắc là một phần hỗn hợp mình đưa vào thì trong gan và mật nó sẽ sản xuất ra 5-7 lần nhiều hơn. Chính nhờ cái lượng sản xuất trong này nhiều hơn, cái lực đẩy ra mạnh hơn, thì mình mới có thể đẩy được hết tất cả những cái cặn bệnh, những cái sỏi sản, những cái bế tắc trong này ra. Nhưng mà nếu làm được như vậy một lần thì không cách nào sạch được hết. Mình phải làm sao kéo nó vào, đẩy nó ra liên tục. Và cái lực bên trong ra vô luôn mạnh hơn cái lực bên ngoài vào. Vậy thì mình cần phải làm gì để cân bằng hai cái lực đó? Thì đó là những cái việc mà mình cần sẽ phải làm sắp tới. Và chúng ta cần phải nhớ và làm cho đúng. Nếu mình làm không đúng thì mình sẽ không có được cái kết quả tốt đẹp vào những ngày sắp tới. So, cái việc đầu tiên mình cần phải làm, cái việc đầu tiên mình cần phải làm là tối nay mình sẽ có một cái chai dầu. Thì khi mình có một cái chai dầu như vậy á, mình nhớ là kiểm tra, mình sẽ kiểm tra khi mình đi về là mình sẽ cầm một cái chai dầu, một cái gói muối sổ và máy lắc gừng. Ok, một chai dầu, một gói thuốc sổ và mấy lát gừng.
So tonight, make sure Not sure before you leave here, you should get one bottle of holy elixir, one pack, small pack of Epsom salt, and feels like ginger. Alright? That is what you need to bring home tonight. Rồi, cái việc kế tiếp là quý vị nhớ là trước khi mình rời khỏi đây, mình phải đi cầu được tối thiểu là 3 lần, 4 lần, 5 lần. Làm sao khi mình ngồi xuống là mình phải đi ra nó lỏng, nó lỏng, y như là mình bị tiêu chảy, ngồi xuống cái là nó xả ra lỏng liền. Có thể nó 3 lần rồi nhưng mà nó vẫn chưa lỏng, vẫn chưa được, thành ra mình phải uống thêm thuốc sổ và alkaline, phải xoa bột và ép bột. Sau khi mình làm xong đúng như vậy rồi thì mình cầm cái hỗn hợp này về. Thì 9 giờ 50 mình sẽ đánh răng, súc miệng, rửa mặt, đi tiểu gì đó. Xong rồi mình sẽ bắt đầu đi vào, cầm cái chai dầu kiểm tra cái nắp nó lại cho thiệt chặt và lắc nó thiệt mạnh. Lắc mạnh đến khi nào mình trộn đều lại như là cái dressing salad, không còn thấy nó phân biệt từng lớp nữa. Sau đó thì mình bắt đầu mở nắp nó ra và uống hết một hơi, uống hết một hơi liền. Thì thật ra nó chỉ có khoảng nửa chai, là khoảng 250ml thôi, chứ không có nhiều. Thì chúng ta uống hết một hơi nhanh, chứ không có uống chậm chậm như mấy hôm nay. Sau khi mà mình uống hết rồi thì mình bắt đầu ngậm miệng lại và mình nhai vài lần để cho nước bọt mình nó tiết ra, và mình nuốt cái nước bọt nó đi để cho nó sạch cái miệng của mình. Rồi tiếp tục sau đó mình bỏ vào một lát gừng, cứ nhai từ từ cho nước bọt và nước gừng nó ra, rồi mình lại tiếp tục nuốt. Thì mình làm như vậy một cách chậm rãi. Cái nhiệm vụ của nước gừng nó vào để làm gì? Nó nồng, nó ấm, thành ra nó sẽ làm tan hết cái chất dầu trong miệng của mình, trong thực quản của mình. Cái nhiệm vụ thứ hai của gừng, có thể nếu mà những người nào bị reflux thì khi mình xoa bụng không đúng, mình làm những cái thủ tục kế tiếp không đúng thì mình sẽ nghe cái mùi hơi dầu nó ở lên, thành ra mình cảm giác buồn nôn. Thì cái dầu này nó không phải là dầu thật, nhưng mà chỉ là cái hơi, cái áp lực nó lên thôi, nhưng mà nó vẫn tạo cái cảm giác hơi buồn nôn. Thì cái gừng này nó sẽ giúp mình là thuốc chống buồn nôn. Và cái thứ ba nữa là tối nay nó sẽ chùi rửa kỳ cọ đục đẽo rất là mạnh. Thành ra có thể những người nào mà bình thường mà mình sợ hay bị khó ngủ thì mình sẽ lo lắng, thì như vậy cái gừng này nó sẽ giúp cho mình thư giãn và an thần một tí xíu. Thì đó là ba nhiệm vụ chính của gừng. Trong lúc mình vừa nhai gừng vừa nuốt nước bọt nước gừng xuống thì mình đi tới đi lui và mình xoa bột, dùng cái tay của mình xoa theo chiều kim đồng hồ. Không cần đi cho nhanh, nhưng mà phải đè vào cho mạnh, đè vào cho mạnh, bởi vì giờ này thì bao tử hết làm việc rồi. Bao tử chỉ làm việc mạnh nhất từ buổi sáng và sau đó nó giảm dần. Đó là lý do tại sao mình càng ăn trễ bao nhiêu thì thức ăn nó càng không tiêu hóa được bấy nhiêu, nó nằm sình lại trong bao tử, trong ruột của mình. Thành ra giờ này nó hết làm việc thì mình phải giúp nó làm việc bằng cách đè cái tay vào cho mạnh và xoa theo chiều kim đồng hồ, xoa theo chiều kim đồng hồ để tiếp tục giúp nó trộn đều cái hỗn hợp đó, chứ không nó sẽ tách ra nước nằm ở dưới và dầu nổi lên trên. Sau khi chúng ta giúp nó trộn đều thì chúng ta lại tiếp tục xoa, thì nó sẽ đẩy tới cái ngã ba này, tới tận cùng của đáy bao tử, tới cái ngã ba của mật, của gan, của tủy. Thì chúng ta làm như vậy khoảng 5-7 phút. Sau khi chúng ta xoa bụng đi tới đi lui, nhai gừng, nuốt gừng rồi thì chúng ta bắt đầu nằm xuống. Cái lưng của mình nằm trên nền nhà, và chúng ta lấy hai cái tay của mình, lòng bàn tay mình nắm cái đầu gối của mình, kéo cái đùi của mình ép sát vào cái bụng dưới. Khi mình kéo cái đùi của mình ép vào bụng dưới thì mình thở ra. Khi mình buông tay ra, duỗi cái chân của mình ra và mình hít vào. Thì khi mình đưa cái tay mình nắm đầu gối, mình ép hai cái đùi mình vào, mình lại thở ra. Cứ làm một cách chậm rãi theo từng hơi thở như vậy, 5-7 phút, mình thấy 10 phút nữa. Để làm gì? Để mình đẩy cái hơi nó lên, chứ còn nếu không thì lực hấp dẫn không kéo nó xuống, nhưng mà có lực chân không trong ruột mình tiếp tục kéo cái hỗn hợp đó xuống, mà mình không có muốn nó xuống ruột, mình chỉ muốn nó tới ngã ba này thôi. Thì như vậy mình nằm lưng trên sàn nhà, nắm đầu gối, áp đùi vào bụng khoảng chừng 5-7 phút tới tối đa 10 phút. Khi mình thấy nó êm, không còn thở hơi, không còn đầy bụng nữa, thì mình bắt đầu lật nghiêng qua hông phải, nằm trên hông phải của mình. Và ở sau lưng của mình lấy cái gối, cái mềm gì đó chặn lại để cho mình khỏi lật ngửa ra. Bởi vì mình muốn dùng thêm cái lực hút của trái đất để kéo nó về đây. Đó là cái trợ lực cộng với chân, với bưởi, với cái ái lực của nó. Còn không thì cái lực trong này luôn luôn đẩy ra rất là mạnh, thành ra nó sẽ không đủ sức để kéo vào lại nữa. Rồi cũng vậy, mình lấy một cái khăn, một cái mền nhỏ, cái gối nhỏ đó, mình chật ngay dưới bụng dưới bên phải của mình. Đó, nếu như mình không thể kéo cái đùi phải lên ép nó sát lên đó được, mình lấy một cái khăn, cái mền, cái gối nhỏ đó, mình chật ở dưới bụng bên phải của mình. Và mình nằm ngủ trên hông phải của mình như vậy từ 10 giờ cho tới 3 giờ sáng là nó làm xong việc rồi. Thì mình có thể 3-4 giờ mình dậy, 5 giờ dậy cũng được, nhưng mà cái giờ này là giờ quan trọng nhất. Đúng 10 giờ mình phải uống, bởi vì nó cần 1 tiếng đồng hồ để di chuyển từ miệng của mình xuống thực quản, xuống bao tử cho tới ngã ba gan mật. 11 giờ khuya thì túi mật bắt đầu mở cửa rộng rãi và ái lực của nó rất mạnh để nó kéo toàn bộ cái hỗn hợp đó vào, nó làm việc liên tục trong 2 giờ. Sau đó thì gan mở cửa và nó sẽ đẩy tiếp tục cái hỗn hợp này vào trong gan để làm nhiệm vụ sâu hơn trong gan. Sau 4 tiếng đồng hồ nó làm việc xong hết rồi thì giờ này là mình có thể thức dậy được rồi. Thì đó là những gì mình cần phải làm tối hôm nay. Và sáng sớm mình ngủ dậy thì mình chỉ việc ngồi dậy uống 1-2 ly nước ấm. Nếu ai có giấm táo, có chanh thì bỏ vào thêm càng tốt. Xoa bồn tập lại khí công. Đến khoảng 5-6 giờ mà mình chưa thấy mình đi cầu ra được nhiều, có thể mình đi nhưng mà ra tí xíu chưa được, phải đi ra nhiều, đi ra lỏng luôn thì mới tốt. Và nếu mình thấy mình đã uống 2 ly nước nóng rồi, xoa bồn lại khí công rồi mà nó vẫn không đi ra được nhiều, thì mình tiếp tục uống thêm 1-2 ly nước nóng nữa, tiếp tục lại khí công, xoa bồn thư giãn, ngồi thiền. Mà tới 6 giờ 6 rưỡi mà chưa thấy nó chịu đi thì lúc này lấy cái gói muối sổ ra, pha vào nửa ly nước hay 1/3 ly nước uống cho hết, rồi sau đó bồi thêm 1-2 ly nước ấm nữa. Thì làm sao làm lại cố gắng đi ra thiệt nhiều trong vòng 7-8 giờ, trước 7 giờ càng tốt, hay là trước khi mình vào đây thì càng tốt. Đó là cái việc mình cần phải làm tối hôm nay và sáng ngày mai. Giả sử như ok, thôi nói tới đó đi đã. Alright, tonight when you're going home, you had an oily mixture, you had a pack of Epsom salt and a few slices of ginger. At 9:50, you go to the bathroom again, and you brush your tooth, and then you wash your face, you go to toilet, whatever you need to do, and then you finish almost around 10 p.m. Take out the oily mixture bottle, check the cap to see if tightly closed, and then shake it real well. Alright, after you shake it real well, and you open the cap, and then you take at one, real quick. Alright, only half bottle, not much. So you drink it right away completely. And then after that, you close your mouth, you chew a few times so the saliva will come out, to help it clean up whatever left over in there, and you swallow. And after that, you put a slice of ginger in that, and you chew slowly so the ginger juice will come out, the saliva will come out, and continue to swallow to clean up all the oily left over in your mouth, in your throat. Continue to chew the ginger and the saliva to clean up all your mouth and throat area. While you're doing that, you use your hand and press your palm to press again your belly. Alright? From the chest cavity to the umbilical cord only. Okay, so the middle body. Don't press down to the bottom, lower belly. No, only from the chest cavity to the umbilical cord only. Because at this time, the stomach not working. All right, the stomach not working in the evening or at night. So that's why we need to massage clockwise. All right, clockwise to have it mix the mixture throughout continually. Otherwise, the water will set down and the oil will flow on the top. And also, we massage, press it hardly in and massage clockwise and to bring that mixture down to the bottom of your stomach, because it's only half of the bottom. It's about 1/8 or 1/10 of your stomach volume. So we need to massage to bring all of that mixture down to the intersection between the stomach, the gallbladder, the spleen, and the liver. Alright? So we do that. Continue to chew the ginger, swallow the ginger shoot and the saliva, and continue to walk around and massage your belly and the middle belly only, okay, not the bottom one. You do that about 5 to 7 minutes, and then you lay down on the ground, okay, on the carpet, wherever, maybe on the wooden floor. You must show your trunk on the floor. And then you use your hand to grab your knee to pull it in, so your thigh will compress against the lower belly, along the abdominal area. So you can push it back. Because when we stand up, the earth gravity still continues to pull that mixture down. We don't want to do that, so we have to lay down horizontally. The earth gravity no longer pull down, but the vacuum fog in the intestine continue to pull it down. We don't want it to happen yet. So that's why we need to use our thigh to compress again the lower belly, so put it backward. Right? So you use your hand to grab your knee to pull it in, compress the thigh to the lower abdominal, and you breathe it out. And then after that, you release, you stretch out your leg, you breathe it in. And you grab your knee, you put in again, to breathe out. You're doing that about 5-7 minutes, maximum 10 minutes. And after that, you turn to your right side, lay down on your right side, and sleep. If you worry about, you will turn back on your back. You may have a pillow on the blanket, you roll it, and you flop in the back. Okay, so in the midnight, okay, you not turn and sleep on your back. And then also you find a small pillow or you use your towel, okay? You roll it and you block on your right side at the bottom of your lower abdominal area. Because if you can do, you fold your right leg so the thigh of your right leg will compress against the lower part of your right side. But if you worry, you stretch out your leg at the middle of the night, so you put the pillow on the towel right there. And then overnight from 10 o'clock till about 3 a.m. you sleep on your right side. Alright? And early the body, the liver and the gallbladder just need about 4 hours to work. But we need one extra hour from 10 p.m. to 11 p.m. That is the time for the mixture to travel from the mouth throughout the throat to the stomach and to the intersection of the gallbladder and the liver. And at 11 p.m. the gallbladder start to open widely and extract strongly on the mixture coming in, so to clean up the work. After 2 hours working in the gallbladder, and now the liver open the door widely and it yield the extraction force to draw in all that mixture into the liver. And again, you have 2 hours to clean up only. So if we take too early, we're good. If we take too late, we don't have enough time to clean up our system and to reset the balance state in our body. After 3 a.m., it's finished, right? And you may continue to sleep, or you may wake up, whatever it will be. And early in the morning when you wake up, layer at around 5. Right? And you take two glass of warm water, massage your belly, do the bowing exercise. After half an hour or so, you may go to the restroom and you have to have a lot coming out. If you don't have a lot coming out, you need to take another 1 to 2 glass of warm water. If you don't have a bowel movement coming out at that time, okay, you need to take out the Epsom salt and mix with the water, drink it completely, and fill another cup of warm water and drink it, and continue the exercise. So make sure you should have a big bowel movement at 7 or around that time. Alright? So if we do correctly, okay, if you do it correctly in the morning, and if at home you have a drug to collect, you will see some sediment, some cholesterol, some stone, some sandy, muddy, many different color, different size, different content in there. You use a hot water, you pour on that, so it will melt out on the oil you take in. Okay, and whatever left over, that is sediment in your liver, your bladder, and all in the system. Many different size, different color, different content in there. It may soft, it may jelly, it may very hard. It's small, it's big. It may very sharp if you have a big belly, if you have a hepatitis. If you have ascites, something like that, with a lot of stone in there. And this is a big one, this is a real one. So what may happen, okay, what may happen in between? After you wring it, you massage your belly, you compress your lower abdominal area, you lay down and you almost fall to sleep. About an hour later, it wakes you up and you have to go to the restroom. Just wake up and go. Okay? And when you come back, lay down in that position, right, had a pillow in the back, had a blood tower on a small pillow, and the lower abdominal area on the right side, and continue to sleep. And maybe you can wake up, you come again. Go to the restroom, just go. Right, and come back, lay down correctly like that. And what other may happen? If you had a problem with reflux, when you lay down, it may have a feeling of nausea. Okay, sit up. Continue to massage your belly and maybe take another slight ginger. After a few minutes, it helps and you come back to sleep. If it not help much and you stand up, walk around and continue to massage. It hardly happens, okay? 1 or 2%, but I still tell you in advance in case it happens. But most of the time, not. So don't worry, right? So just relax, and doesn't matter if you sleep or not, right? Just lay down there, listen to your breathing, relax totally. Whatever you need to do, you do it. Whatever your body needs to do, your body will do it. Okay, so early in the morning, next morning, okay, if you're coming out something and you feel clean, you feel lighter, you feel your skin, especially your face, the color and the energy is totally different, right? Rồi, thì điều gì có thể xảy ra? Tức là sau khi mà mình uống dầu xong, mình xoa bụng, mình nằm xuống rồi. Đó, sau khi mình uống dầu, mình xoa bụng xong, mình nằm xuống rồi, thì có thể là nó sẽ đánh thức mình dậy, nó bắt mình đi cầu, đi tiểu. Cũng thức dậy đi, xong rồi trở lại, mình vô mình nằm đúng cái vị trí như vậy. Nằm nghiêng trên hông phải, ép đùi phải vào. Còn nếu không thì lấy cái mền, cái gối gì đó, mình chặn dưới bên phải, chặn sau lưng. Rồi cũng có thể là mình nằm xuống một lát, cái tự nhiên nó trào ngược lại. Mình nghe cái mùi dầu nó lên, cái mình cảm giác hơi buồn nôn, hơi khó chịu. Thì lúc đó mình tiếp tục mình ngồi dậy, xoa bụng, thở ra hay là nhai một vài lát gừng. Thì nếu mình làm như vậy vài ba phút, nếu bị nhẹ nhẹ thì nó hết thì nằm trở lại ngủ. Nếu bị nặng hơn thì mình đứng dậy đi tới đi lui nhai lắp gừng. Rồi sau một tiếng không nên uống nước nhiều, uống nước nóng vào thì nếu mình thấy nó giảm rất nhanh, nhưng mà nếu uống nước nóng vào mình xoa không kỹ thì vào nước nó sẽ đọng xuống và dòng nó lại đẩy lên thì mình lại bị cái cảm giác nó khó chịu hơn. Thành ra cứ việc nhai nước bọt, nhai nhai gừng, người nào không thích gừng thì có thể là nhai xuyên gừng, ok, lấy cà xuyên gừng nhai đó. Nhưng mà nhai gừng thì nó vừa có mùi nồng ấm, nó vừa tan được cái chất dầu, nó vừa giảm cho mình thư giãn, nó vừa làm cho mình an thân, vân vân. If someone allergy to ginger, okay, ginger is very good if have a 3 medicinal activity, but if actually for the last 3 days you have no problem, right? Who is that? Who have allergy to ginger? The reason you have allergy to ginger because maybe you eat too much or you eat directly. Honestly, in the jello juice, we have ginger in that. Alright? But you don't taste it, you don't feel it, so you might not react to that. You see? So, but tonight you need to chew the real ginger, so it's very spicy, so I don't want it to happen anything, okay, your mind will react to that. So, you need to chew your saliva only. Alright? And you can use the chewing gum. Alright? If you want, you can use chewing gum, you chew it, right, instead of ginger, even though ginger is a more medicinal activity. Alright? Thì đó là những điều mình cần phải làm. Và nếu quý vị làm đúng, thì chúng ta sẽ thấy có something coming out ngày mai, đặc biệt là mình nhìn cái mặt của mình nó sẽ sáng sủa ra, nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ tươi đẹp hơn. Nhưng mà nhớ là đêm nay chỉ là đêm rehearsal thôi. Tức là đêm testing thì các bạn có pass cái exam không? Tối ngày mai là tối ngày thứ tư, ngày chính giữa của cycle 7. Ok, ngày mai mới là ngày chính thức. Thành ra nếu mà ngày hôm nay mình làm đúng thì ngày mai mình sẽ làm tốt hơn và nó sẽ giúp cho mình correct lại hết tất cả mọi thứ. Còn nếu như mà mình không làm đúng thì ngày mai mình còn có cơ hội lần thứ hai đó. Bởi vì mình đang 3 ngày, mình đang từ rất là âm, rất là sai lầm, mình tiến 3 ngày rồi thì bắt đầu tối hôm nay mình hết ngày thứ ba mình làm, để ngày mai là ngày thứ tư là ngày nó đi vào cái ngày chính yếu giữa chu kỳ số 5 hay ngày số 7. Và chúng ta thấy một lần nữa cái màu xanh là màu của cây, màu của gan, màu của mật nó nằm ngay đây. Thành ra tối ngày mai là đêm chính thức. Nguyên ngày mai là mình cần phải tập kỹ càng hơn, tốt đẹp hơn từ sáng tới tối. Thì như vậy, tối ngày mai mình sẽ hoàn thiện hết tất cả những gì. Đó. Thành nếu đêm nay mình có làm sai thì mình vẫn còn cơ hội thứ hai. Vũ trụ luôn luôn cho mình có nhiều cơ hội mà tại vì mình không chịu tận dụng nó thôi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy trong một ngày vũ trụ đã cho mình hai cái cơ hội để nuôi dưỡng và thiết lập lại trạng thái cân bằng trưa và tối. Nhưng mà mình mất buổi trưa, mình không chịu lấy cơ hội buổi tối, mình mất luôn buổi tối. So tonight, just the rehearsal, the practice to see you can pass the exam or not. Alright, you can pass the law number 3. Tomorrow in the final day, the real examination. Right. So if you do good, you do it correct, and now you have a good result coming out tomorrow. And tomorrow night you do the second time, the real time, the real one. Okay, it will be better. But if you fail tonight, you not do it correct tonight, may not coming out anything tomorrow or not completely correct, you still have a second opportunity to catch up. All right. So don't worry too much. Just try the best you can and relax. Alright? Okay, good luck. And now we take a break. I need about few hand volunteers to help to clean up to wash the vegetable. Alright, so anyone willing to do so, give me a hand to clean down the vegetable now and we will wash. And 6:30 we come back here for the question and answer. Anyone have a question, write down a question and leave here for me, please. Nếu quý vị có câu hỏi gì, thì xin quý vị là viết câu hỏi để đây. Ở trong cái thời gian giải lao thì ai có khả năng xuống phụ rửa rau củ. And then during the break time, we will use the second half of your yellow juice, and we still have some red juice. If anyone needs, okay, let the volunteer know so they can give you the red juice, wrap over the yellow juice, wrap over, sit down, and eat it correctly, okay? Thank you.